Hỏi, xin cho biết tại sao có tên đường Lũy Bán Bích ở thành phố Hồ Chí Minh?
Đáp, Lũy Bán Bích do quan đốc Chiến Nguyễn Cửu Đàm xây năm 1772, dài 15 dặm, bằng 8.586 mét, nhằm ngăn cản quân Xiêm. Lũy còn có tên là Cát Ngang. Hai đầu lũy nối vào hai đầu rạch Bến Nghé và rạch Thị Nghè, tạo cho thành phố sự biệt lập như một hòn đảo, rộng hơn 50 km vuông. Vị trí bắt đầu từ Bà Hom, chạy xuống vùng Cầu Tre đến Xóm Đất, qua trường Đua Phú Thọ, tiếp khoảng đường Phạm Văn Hai và chấm dứt ở cầu Ông Tạ. Từ năm 1915 trở về sau, người Pháp cho xây một con đường mang tên Hương Lộ 14. Ngày 13 tháng 7 năm 1999, chính quyền thành phố đổi tên thành Lũy Bán Bích.
Hỏi, xin nêu vài nét về Đại Thế Giới, khu ăn chơi số 1 thời trước ở Sài Gòn.
Đáp, khu ăn chơi này nằm ở Chợ Lớn, nay là địa điểm của Nhà Văn hóa quận 5, 105 Trần Hưng Đạo B, do Mạnh Sườn, Hoa Kiều ở Campuchia nhận thầu xây dựng và mạc xây cầu. Hoa Kiều ở Sóc Trăng thi công. Nơi đây bắt đầu hoạt động từ năm 1937 và chấm dứt năm 1955. Tại đây có đủ loại hình vui chơi giải trí, cờ bạc, hút sách, mại dâm, kể cả chuyện nhất dạ đế vương, những kiểu ăn chơi sa đọa khác. Do đó đã diễn ra bao cảnh tan cửa nát nhà, những vụ tự tử vì những cuộc đỏ đen trong 18 năm tồn tại của cơ sở ăn chơi này giữa Sài Gòn. Thời kỳ đầu, khu Đại Thế Giới được sự bảo trợ của cao ủy Pháp ở Đông Dương để thu thuế cho ngân sách. Năm 1950, tướng Bình Xuyên là Bảy Viễn, sau đó bỏ kháng chiến về đầu hàng Pháp, được giao quản lý khu này. Ngày 15 tháng 1 năm 1955, Ngô Đình Diệm ra lệnh dẹp bỏ khu ăn chơi này nhằm giáng một đòn chí tử vào nguồn thu nhập của tổ chức Bình Xuyên đối lập, đồng thời để lấy lòng dân.
Hỏi, xin cho biết từ con trong con cá với từ cá trong cá độ có phải là hai từ đồng âm không?
Đáp, trong tiếng Việt hiện đại, người ta xem hai từ cá trên là hai từ đồng âm. Nhưng theo hiểu biết cá nhân, đây là một từ đa nghĩa, nghĩa gốc là con cá. Danh từ, nghĩa chuyển, hay nghĩa phái sinh là cá độ, động từ. Sở dĩ có thể khẳng định như thế, vì ngày xưa người ta thường đá cá li thia ăn tiền. Do đó người ta dùng từ cá danh từ như một động từ, tương tự như trà trộn. Danh từ vốn chỉ thứ trà có trộn trà xấu vào để lời nhiều. Theo Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của, năm 1895 đến 1896, và Từ Điển Việt Pháp của Ginebra năm 1898, về sau dùng như động từ, có nghĩa là lẫn vào đám đông để khỏi bị phát hiện hoặc để làm điều gì đó mờ ám.
Hỏi, vì sao có tên chợ Kim Biên ở thành phố Hồ Chí Minh?
Đáp, vì nằm trên đường Kim Biên nên chợ có tên trên. Dưới thời Pháp thuộc, đường này có tên Cambodge. Ngày 19 tháng 10 năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi thành tên đường Kim Biên. Kim Biên vốn là hai từ Hán Việt, dùng để phiên âm tên thủ đô Phnom Penh của nước Cambodge, tức Campuchia ngày nay.
Hỏi, vừa qua, trong chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu có ô chữ liên quan đến bóng đá. Người dự thi đã trả lời là vùng cấm địa, nhưng theo người dẫn chương trình phải là vòng cấm địa mới đúng. Xin cho biết ai đúng ai sai.
Đáp, hiện nay các từ điển tiếng Việt mà chúng tôi có chưa ghi nhận thuật ngữ bóng đá vùng cấm địa và vòng cấm địa. Theo quy tắc cấu tạo ngữ, từ tổ tiếng Việt, vùng cấm địa và vòng cấm địa đều có thể được, nhưng đối tượng mà hai thuật ngữ này biểu thị khác nhau và do đó ý nghĩa cũng khác nhau. Vùng cấm địa chỉ bề mặt của khu vực cấm, còn vòng cấm địa chỉ lằn vôi làm ranh giới giữa vùng cấm địa và phùng đất còn lại của sân bóng. Xin nói thêm, ngay sau đó người dẫn chương trình đã giải thích rõ từ vùng cấm địa không sai, nhưng không đúng với ô chữ mà ban tổ chức đưa ra, do đó người dự thi không được trao giải.
Hỏi, xin cho biết vài nét về Trần Giảng Định Đế.
Đáp, Trần Ngỗi còn gọi là Trần Quý, là con thứ vua Trần Nghệ Tông. Năm 1407, được Trần Triệu Cơ rước về Mô Độ, thuộc Ninh Bình ngày nay, dựng cờ khởi nghĩa, xưng Giảng Định Đế. Nhiều quan lại cũ của nhà Trần, Hồ kéo về ủng hộ như Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân. Cuối năm 1408, lực lượng nghĩa quân mở rộng phạm vi, hoạt động khắp vùng Thanh Hóa, Nghệ An, đến Thiên Trường. Tướng giặc Mộc Thành đem 50,000 quân đến càn quét, nhưng bị đánh tan, phải chạy vào thành Cổ Lộng thuộc Nam Định nay. Sau đó, Giảng Định Đế nghe lời gièm pha, giết các tướng Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân. Các tướng Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị bỏ vào Nghệ An rước Trần Quý Khoán lên thay thế, rồi đưa Trần Ngỗi vào Nghệ An làm Thái Thượng Hoàng. Trong một trận đánh ở Hà Hồng, Hải Hưng, Trần Ngỗi bị bắt, giải về Trung Quốc.
Hỏi, A, xin cho biết tại sao gọi tháng 12 âm lịch là tháng cũ mực? B, xin giải thích rõ hơn về văn dĩ tái đạo.
Đáp, cũ mực là từ tổ Hán Việt, có nghĩa hẹp là xem xét cẩn thận, và nghĩa rộng là giữ gìn kẻo bị trộm cướp. Sở dĩ gọi tháng 12 âm lịch, tháng chạp là tháng cũ mực, vì đã cuối năm cũ sắp bước sang năm mới, không nên để bị rủi ro mất của. B. Văn dĩ tải đạo là văn chương dùng để chuyên chở đạo đức. Đây là chủ trương của quan niệm nghệ thuật vị nhân sinh, đối lập với quan niệm nghệ thuật vị nghệ thuật. Nghĩa là chức năng chính của văn chương không phải chỉ để giải trí, mà là để cổ suý đạo đức, ca tụng cái thiện, cái tốt, phê phán cái ác, cái xấu, làm cho con người ngày càng tốt đẹp hơn.
Hỏi, quốc kỳ là lá cờ của một nước, quốc ca là bài hát của một nước, còn quốc thiều là gì? Khi nào thì sử dụng hai chữ quốc thiều?
Đáp, thiều vốn là một khúc nhạc của Vua Thuấn, sau đó người ta dùng quốc thiều với nghĩa là nhạc của bài quốc ca. Vậy khi nào cử nhạc bài quốc ca mà không hát lời thì gọi là cử quốc thiều.
Hỏi, xin cho biết vài nét về tiểu sử của Nguyễn Nghiêm, bí thư đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi.
Đáp, Nguyễn Nghiêm sinh năm 1903, mất năm 1931, quê ở làng Tân Hội, sau đổi thành Tân Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ban đầu ông tham gia tổ chức cộng ái ở quê nhà, sau gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Tháng 2 năm 1930, ông được bầu làm bí thư đầu tiên của tỉnh ủy Quảng Ngãi. Hưởng ứng phong trào Xô Viết nghệ tỉnh, ông lãnh đạo nhân dân địa phương nổi dậy chiếm huyện đường Đức Phổ, bắt xử tội những tên có nợ máu với nhân dân. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp ác liệt, sau đó ông bị giặc bắt và xử tử ngày 24 tháng 4 năm 1931.
Hỏi, xin cho biết, A, nghe nói trước năm 1975, ở Sài Gòn có một lực sĩ thể hình đẹp nhất thế giới, lực sĩ đó là ai, đoạt giải năm nào? B, nguồn gốc và ý nghĩa địa danh Thác Dampri.
Đáp, A, lực sĩ thể hình Nguyễn Công Án, vốn là một bác sĩ. Ông đoạt giải nhất thế giới trong một kỳ thi lực sĩ, nghiệp dư, năm 1957 tại Pháp. Nhiều báo ở Sài Gòn lúc ấy đã đăng hình ông, thật đẹp. Ông về nước sống một thời gian, sau đó trở lại nước Pháp. B. Dampri là một thác nước, giữa rừng thuộc huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, có độ cao trên 40 mét, mới được đưa vào phục vụ du khách trên 10 năm nay. Dampri do hai từ Da, nghĩa là nước thác, và Pri là rừng ghép lại. Da là tiếng Khơ Ho và Pri là tiếng Ba Na. Ở Tây Nguyên, hiện tượng vay mượn từ lẫn nhau giữa các ngôn ngữ dân tộc là rất phổ biến. Ở đây, người Cơ Ho đã mượn từ tiếng Ba Na. Vậy Dampri là thác nước giữa rừng.
Hỏi: Xin cho biết vài nét về tay đua xe đạp Lê Thành Cát.
Lê Thành Cát sinh năm 1918. Trong một cuộc đua vòng quanh Đông Dương năm 1942-1943, ông đoạt áo vàng. Tay đua này được tặng biệt danh Phượng Hoàng do nước rút đổ đèo thần tốc, có thể đẩy vận tốc lên đến 85-100 km/h. Năm 1978, ông còn dự cuộc đua xe ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông qua đời năm 1979 ở thành phố này.
Hỏi: Xin cho biết tiểu sử và vai trò của Alexander Rupp đối với giai đoạn đầu của chữ quốc ngữ ở Việt Nam.
Đáp: Alexander Rupp sinh năm 1591, mất năm 1660, sinh tại tỉnh Avignon, Pháp, là linh mục dòng Tên, đến Việt Nam năm 1624 để truyền giáo. Ông bị trục xuất 5 lần vì lệnh cấm đạo, rời Việt Nam năm 1645, tổng thời gian ở nước ta gần 9 năm. Ông viết 8 tác phẩm, trong đó có 3 cuốn liên hệ tới tiếng Việt và chữ quốc ngữ. Hai cuốn đầu in chung thành cuốn Dictionarium Anamiticum Lusitanum Est Latinum, Từ điển Việt Bồ La, Viện Khoa học Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh đã cho dịch và xuất bản năm 1991, và cuốn Catechismus, Phép giảng 8 ngày. Cả hai in lần đầu năm 1651 ở Roma. Còn lịch sử hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ có thể chia làm 5 giai đoạn. 1. Giai đoạn phôi thai, từ năm 1621 đến 1650. 2. Giai đoạn tồn tại nhưng chưa áp dụng vào Việt Nam, từ 1651 đến 1865. 3. Giai đoạn bắt đầu áp dụng, từ năm 1865 đến 1910. 4. Giai đoạn phổ dụng nhưng chưa thành văn tự chính thức, từ năm 1910 đến 1945. 5. Giai đoạn chữ quốc ngữ trở thành văn tự chính thức, từ năm 1945 trở đi. Trong giai đoạn đầu, có hai cuốn từ điển nhưng đã bị thất lạc, chưa tìm được, là từ điển Việt Bồ của Gaspar de Amara và từ điển Bồ Việt của Antonio Barbosa. Alexandros đã dựa vào hai cuốn từ điển trên để soạn ra từ điển Việt Bồ La. Ngoài ra, trong giai đoạn này còn có 16 tài liệu bằng chữ Latin, Bồ Đào Nha, trong đó có chữ quốc ngữ của Charles Royce năm 1621, Gaparus 1621, Cristoforo Borri 1621, Alexandros 1625, Gaparus 1626, Antonio de Font 1626, Francisco Buzumi 1626, Alexandros tháng 1 năm 1631, tháng 5 1631, 1636, 1644, 1647, Gapa de Amaran 1632, 1637, các báo cáo năm 1645, 1648. Như vậy, trước khi Alexandros đến Việt Nam, đã có nhiều người sử dụng chữ quốc ngữ và đã biên soạn từ điển. Vậy ông không phải là người sáng chế ra chữ quốc ngữ, nhưng ông là người có công lớn trong việc soạn và in sách để phổ biến chữ quốc ngữ trong giai đoạn sơ khai.
Hỏi: Xin cho biết nguồn gốc của tên núi Chứa Chan ở Long Khánh, Đồng Nai.
Đáp: Trong tiếng Chăm, từ chỉ núi là chớp và chớp chăng là núi non. Đồng thời người Chăm cũng dùng một từ của các ngôn ngữ Ed và Gia Rai, chỉ núi là chư và núi non là chư chăng. Người Chăm cũng dùng từ ghép Chư Chăn để chỉ ngọn núi mà chúng ta gọi là Chứa Chan. Trong sổ tay địa danh Việt Nam của Đinh Xuân Vịnh ghi Chữ Chân hay Chứa Chan. Chăn trong tiếng Chăm hiện nay đã mất nghĩa, có thể vốn là tên người, tên cây hay tên thú, vân vân. Từ Chư Chăn chuyển thành Chứa Chan là hiện tượng mà chúng ta gọi là mượn âm. Vài thí dụ tương tự như Đèo Ruri là tên kỹ sư người Pháp có công làm đèo này, thành Đèo Rù Rì. Huyện Kha Sắc, tiếng Khmer nghĩa là cát, thành Kế Sách. Ở Sóc Trăng, cái bừa cào mượn tên con bồ cào thành cái bồ cào, vân vân. Hỏi, địa danh Bà Rịa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có từ bao giờ? Xin cho biết đôi nét về Bà Rịa. Đáp, theo gia định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, sử nhà Đường, từ năm 618 đến 907, đã nhắc tới địa danh này. Vậy địa danh này phải có trước thế kỷ thứ 10. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc địa danh này, nhưng có lẽ ý kiến của Tạ Chí Đại Trường trong Thần, Người và Đất Việt, xuất bản năm 1989, trang 219 là hợp lý nhất. Bà Rịa bắt nguồn từ tên nữ thần Poriyak của người Chăm. Hỏi, tại sao người miền Nam hay gọi đấng sinh thành là ba má? Nguồn gốc của các từ này từ đâu? Đáp, người Nam Bộ cũng như Nam Trung Bộ gọi cha mẹ là ba má. Ba má là hai từ có nguồn gốc từ tiếng Quảng Đông. Từ ba gồm từ phụ nghĩa là cha ở trên và từ ba chị âm ở dưới ghép lại. Từ má gồm từ nữ nghĩa là đàn bà ở bên trái và từ mã chị âm ở bên phải ghép lại. Đây là kết quả của hiện tượng tiếp xúc ngôn ngữ giữa tiếng Quảng Đông với tiếng Việt. Hỏi, xin giải thích ý nghĩa và nguồn gốc của các lễ hội Hàng Thật và Nguyên Tiêu trong câu thơ Kiều. Đêm đêm Hàng Thật, ngày ngày Nguyên Tiêu. Đáp, Hàng Thật vốn có nghĩa là ăn đồ ăn lạnh. Lễ này diễn ra ở Trung Quốc vào ngày 3 tháng 3 âm lịch. Nguyên vào thời Xuân Thu, năm 654 trước Công Nguyên, tại nước Tấn có loạn. Thái tử Trùng Nhĩ phải lưu vong ở nước ngoài 19 năm. Có lần thái tử bị đói, một bề tôi là Giới Tử Thôi phải cắt thịt đùi của mình nướng cho Trùng Nhĩ ăn. Sau khi về nước lên ngôi vua, lấy hiệu Tấn Văn Công. Trùng Nhĩ ban thưởng chức tước cho nhiều người, nhưng quên Giới Tử Thôi. Sau có người nhắc chuyện cũ, vua mới biết Giới Tử Thôi đã cõng mẹ vào rừng ở ẩn. Có người hiến kế là đốt rừng để vì hiếu thảo với mẹ. Thôi sẽ ra, nhưng hai mẹ con thôi không ra, chịu chết thiêu. Vua rất đau buồn và ra lệnh đến ngày mẹ con Giới Tử Thôi chết, 3 tháng 3 âm lịch, thì mọi người không được nấu nướng mà chỉ ăn đồ ăn để nguội. Ngày này có tổ chức lễ hội linh đình. Còn Nguyên Tiêu là ngày rằm đầu tiên trong năm, tức 10 năm tháng Giêng âm lịch. Ngày này có tổ chức lễ hội rất vui. Theo Đạo Phật, ngày mồng 1 và ngày rằm là ngày lễ Phật. Rằm tháng Giêng, mọi người rảnh rang, trời mát trăng trong, nên lễ hội tổ chức lớn. Còn theo phong tục Trung Quốc, ban đầu rằm tháng Giêng là Tết Trạng Nguyên. Vào ngày này, vua tập hợp các Trạng Nguyên đến đãi tiệc, cho vào vườn thượng uyển để xem hoa, ngắm cảnh, làm thơ, để ca tụng vẻ đẹp của thiên nhiên và ân đức của nhà vua. Sau, Tết Trạng Nguyên đổi thành Tết Nguyên Tiêu. Hỏi, tại sao nhà Tây Sơn có một vị vua lỗi lạc về quân sự, đạo đức và chính trị mà chỉ tồn tại có 14 năm? Đáp, đúng là nhà Tây Sơn chỉ tồn tại 14 năm, từ năm 1788 đến 1802, nên ca dao đương thời có câu đầu cha lấy làm chân con, 14 năm tròn, hết số thì thôi. Theo các sử liệu và ý kiến của các nhà sử học, bên cạnh những ưu điểm lớn, nhà Tây Sơn còn có những hạn chế sau đây. A. Sự chia rẽ nội bộ của nhà Tây Sơn. Có lần Nguyễn Huệ đem binh vây thành Quy Nhơn, khiến Nguyễn Nhạc, anh ruột của Nguyễn Huệ đang làm vua, phải lên thành kêu gọi Nguyễn Huệ nghĩ đến tình máu mủ ruột thịt mà tha cho mình. Điều này làm giảm uy tín của nhà Tây Sơn. B. Nhà Tây Sơn ít lưu tâm đến Nam Bộ, mấy lần đem binh vào giải phóng Gia Định xong. Nhà Tây Sơn không quyết tâm giữ Gia Định, vựa lúa của cả nước, để Nguyễn Ánh có điều kiện gây dựng cơ sở nhằm phục quốc. C. Nhà Tây Sơn dành nhiều đặc quyền đặc lợi cho tầng lớp thống trị, mới khiến người dân giảm niềm tin nơi chế độ mới. D. Vua Quang Trung mất sớm, năm 1792, mới làm vua 4 năm, ở tuổi 39, cảnh thịnh lại không có tài. Ngoài 4 nguyên nhân chủ quan, còn có 2 nguyên nhân khách quan sau đây. E. Các chú Nguyễn có công tiếp thu miền Trung và khai phá đồng bằng Nam Bộ, do đó họ rất được lòng dân. F. Mặt khác, theo ý thức hệ phong kiến, người dân thường nghĩ nhà Nguyễn mới chính thống nên được ủng hộ nhiều hơn.
Hỏi: Xin cho biết ý nghĩa và nguồn gốc của từ trả đũa.
Đáp: Trong các từ điển thế kỷ 19 về trước, chỉ có trả nũa, không có trả đũa. Trong Tự vị An Nam, Latin, xuất bản 1772-1773, Hồng Nhuệ, Nguyễn Khắc xuyên dịch. Nhà xuất bản trẻ 1999 của Peter Bahani có giải thích: nũa là sự báo thù và trả nũa là báo thù. Trong từ điển Việt Pháp năm 1898 của Ginebrel, nũa được dịch là vengeance, sự trả thù, và trả nũa là sivenger, trả thù. Huỳnh Tịnh Của trong Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, xuất bản 1895-1896, giải thích nũa là oán giận, chống bán, trả nũa là trả oán, trả hờn, và mắng trả nũa là mắng trả lại, mắng tay hai. Dựa vào các từ điển cổ, Lê Ngọc Trụ trong Việt Ngữ Chánh Tả Tự Vị, xuất bản 1972 suy luận, nũa do nộ, Hán Việt, là giận thù chuyển thành. Ý kiến của Lê Ngọc Trụ có thể đúng về âm, nũa có thể chuyển thành nũa, về nghĩa hai từ rất gần nhau. Nũa biến thành đũa là do người hiện đại không hiểu ý nghĩa của từ cổ nũa, sự giận, sự trả thù, nên dùng từ đũa, đôi đũa, thay thế, giống như hát bội bị chuyển thành hát bộ. Tôi biến thành thôi nôi, sầu đâu biến thành sầu đông. Hơn nữa, N và D là hai phụ âm đầu lưỡi nên rất dễ chuyển đổi với nhau, như tấm nệm thành tấm đệm.
Hỏi: Gần đây trên các phương tiện truyền thông đại chúng, một số người hay dùng từ quảng bá, đặc biệt là khi nói về tiếp thị du lịch Việt Nam ở nước ngoài thì hay dùng từ quảng bá du lịch Việt Nam. Tôi thử tra cứu một vài từ điển nhưng không thấy từ quảng bá. Như vậy, những người dùng từ này có đúng không?
Đáp: Trong từ điển Việt Nam phổ thông, xuất bản ở Sài Gòn năm 1951, Đào Văn Tập đã ghi nhận và giải thích quảng bá là truyền bá cho rộng rãi, quảng bá nền văn hóa mới. Join trong Dictionary Vietnamese Chinoise Francaise, xuất bản ở Sài Gòn năm 1957, dịch quảng bá sang tiếng Pháp là Repanry. Trong Việt Nam Từ Điển, xuất bản ở Sài Gòn năm 1970, Lê Văn Đức giảng giải quảng bá là truyền bá rộng, cho mọi người đều biết, đều hưởng, như quảng bá đời sống mới. Hoàng Phê trong Từ điển Tiếng Việt, xuất bản năm 2000 giải nghĩa, quảng bá là phổ biến rộng rãi bằng các phương tiện thông tin. Như vậy, từ này đã xuất hiện trên 50 năm và đã thông dụng, nhất là ở miền Nam, nên có thể chấp nhận, dù có từ điển ghi nhận là ít dùng.
Hỏi: Xin cho biết ý nghĩa và nguồn gốc của từ bonsai.
Đáp: Bonsai là một từ gốc Hán mà người Việt ở Nam Bộ mới mượn mấy chục năm nay. Từ này đã có ở Trung Quốc từ lâu và được truyền sang Nhật Bản vào thế kỷ 15. rồi từ Nhật vào Việt Nam. Âm Hán Việt của bonsai là bồn tài. Bồn là chậu, tài là cây. Vậy bồn tài là trồng cây trong chậu.
Hỏi, tại sao có nhiều giống lúa ở Nam Bộ mang từ nàng ở trước?
Đáp, sự kiện này bắt nguồn từ tín ngưỡng của người Khmer. Họ quan niệm cây lúa giống người phụ nữ, có thời con gái, có lúc sinh con, vân vân. Hình tượng nữ thần lúa trong tín ngưỡng này là một người đàn bà cưỡi trên mình con cá chép, tay cầm nhành lúa. Vì vậy, phần nhiều tên các giống lúa đều được bắt đầu từ nàng, hoặc nàng, như nàng cho, nàng đen, nàng quất, nàng lép, vân vân. Người Khmer còn tin lúa có 19 hồn. Trước khi gặt, họ phải làm lễ gọi hồn, lúa về nhà. Sau khi gặt, lúa đổ vào bồ phải đậy kỹ, để hồn lúa khỏi bay đi nơi khác. Theo tục lệ, bao giờ người Khmer cũng để lại trong bồ một ít lúa, để hồn lúa không biến mất, mùa màng thu hoạch được dồi dào.
Hỏi, nghĩa đen của thành ngữ lo bò trắng răng.
Đáp, trong từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam xuất bản năm 1989 của giáo sư Nguyễn Lân đã giải thích lo bò trắng răng là chế những người lo, những điều không đáng lo. Còn Hoàng Phê chủ biên trong từ điển tiếng Việt năm 2000 giải nghĩa lo chuyện không đâu, vu vơ, không đáng phải lo. Như vậy, cả hai từ điển trên chỉ giải thích nghĩa bóng chứ không giảng giải nghĩa đen. Hoàng Văn Hành, chủ biên trong kể chuyện thành ngữ, tục ngữ. Xuất bản năm 2002 do Hoàng Văn Hành chủ biên. Giải thích cả nghĩa đen, thành ngữ này được tạo ra trên cơ sở của một thực tế rõ ràng là răng của bò bao giờ cũng trắng. Bò trắng răng là một sự thật hiển nhiên. Cho nên lo bò trắng răng là lo cái điều vốn hiển nhiên là như thế, cái điều không cần phải lo. Cũng có nhiều người giải thích theo cách khác cho rằng trắng ở đây có nghĩa là không, như nghĩa của trắng trong mất trắng là mất không, và do đó lo bò trắng răng nghĩa là lo bò không có răng. Cách giải thích này cũng có vẻ hợp lý, song nếu bằng câu ca dao, lo gì mà lo bò trắng răng, mua 3 đồng thuốc nhuộm răng cho bò, thì ta thấy cách luận giải ở trên là cơ sở hơn. Theo nhận thức của chúng tôi, cách giải thích trong kể chuyện thành ngữ tục ngữ chưa thỏa đáng. Trong tiếng Việt có từ tổ, đói trắng răng, nghĩa là vì không có gì ăn nên răng không bị dính bất cứ cái gì. Và thành ngữ lo bò trắng răng là lo bò bị đói, không có gì ăn. Lý do này không chính đáng vì khi đó, theo bản năng sinh tồn, bò sẽ tự đi tìm cỏ để ăn. Từ nghĩa đen này, nghĩa bóng đã sinh ra như chúng ta thường hiểu, lo cái không đáng lo.
Hỏi, xin giải thích ý nghĩa của hai từ thụ thụ trong câu nam nữ thụ thụ bất thân.
Đáp, từ thụ thứ nhất có nghĩa là trao cho, từ thụ thứ hai có nghĩa là nhận lấy. Từ thụ sau ghép với nhiều từ khác tạo thành những từ khá phổ dụng trong tiếng Việt như thụ thai, nghĩa là có thai, thụ mệnh, nghĩa là vân mệnh, vân vân. Hai từ trên có thể tạo thành một từ ghép thụ thụ, nghĩa là người này cho và người kia nhận lấy. Đây là một câu phản ánh quan niệm về mối quan hệ giữa người con trai và người con gái trong thời phong kiến. Ngày trước, ông cha ta cho rằng khi nam nữ chưa thành vợ chồng thì không nên đụng chạm tiếp xúc với nhau.
Hỏi, đèo Hải Vân và đèo Ải Vân, cách gọi nào đúng?
Đáp, trên ngọn đèo giữa hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế hiện nay, còn hai cửa ải xây năm 1826, cao 6 mét. Trên cửa thứ nhất có ghi 3 chữ Hán, Hải Vân Quan. Trên cửa thứ hai có ghi Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Hải Vân Quan nghĩa là cửa ải, nằm nơi có mây và biển. Tên ải bắt nguồn từ tên núi, núi Hải Vân. Đây là cách gọi chính thức. Còn Ải Vân là cách gọi của người bình dân, không đúng với tên núi.
Hỏi, ở tỉnh Tây Ninh có các địa danh
Gò Dầu Thượng, Gò Dầu Hạ. Ở tỉnh Kiên Giang có U Minh Thượng, U Minh Hạ. Phải chăng người xưa dựa vào địa thế cao thấp để gọi Thượng Hạ?
Đáp: không phải người xưa dựa vào thế cao thấp để gọi Thượng Hạ, mà căn cứ vào vị trí vùng đất đó ở gần hay xa biên giới mà gọi. U Minh Thượng, Gò Dầu Thượng là hai vùng đất ở gần biên giới Việt Nam Campuchia hơn là hai vùng đất U Minh Hạ, Gò Dầu Hạ.
Hỏi: tại sao ở đầu ghe thuyền người ta thường vẽ hai con mắt?
Đáp: điều này bắt nguồn từ một tín ngưỡng dân gian. Người xưa cho rằng ghe thuyền cũng là một sinh vật dưới nước, cần có mắt để nhìn, tránh được thùng luồn quái vật làm hại. Mặt khác, mắt ghe thuyền có thể giúp những người đánh cá phát hiện những ngư trường có nhiều cá. Sau cùng, các con mắt này có thể giúp những người đi buôn bằng ghe thuyền tìm được những bến bờ có nhiều tài lộc. Mắt thuyền có thể thay đổi màu sắc tùy theo địa phương. Ở Sài Gòn, Gia Định, mắt thuyền có màu đen và trắng, vẽ trên nền đỏ. Ở vùng Rạch Giá, Phú Quốc, mắt thuyền có màu đen và đỏ, vẽ trên nền màu xanh.
Hỏi: phá gia can nghĩa là gì? Xin giới thiệu cho một cuốn từ điển tiếng Việt tốt nhất.
Đáp: a. Cho đến nay, chưa có cuốn từ điển tiếng Việt nào ghi nhận và giải thích từ tổ gia can và thành ngữ phá gia can. Theo hiểu biết cá nhân, gia can có lẽ là biến âm của gia cương, là kỷ cương, quan hệ nề nếp trong gia đình. Vậy phá gia can là làm cho các mối quan hệ cha mẹ, con cái, vợ chồng tan vỡ do mối quan hệ tình ái không hợp pháp giữa người vợ hoặc người chồng với một người đàn ông hoặc đàn bà nào khác bên ngoài. B. Trong các cuốn từ điển tiếng Việt đang bày bán ở các hiệu sách, theo hiểu biết cá nhân, cuốn từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên là cuốn tốt nhất vì sách do một tập thể các nhà ngôn ngữ học chuyên nghiệp biên soạn, được dư luận khen nhiều hơn chê, được tái bản 7-8 lần, mỗi lần hàng chục nghìn cuốn.
Hỏi: ở phía bắc đèo Hải Vân có tên làng Lăng Cô, phải chăng nơi này có lăng của cô nào?
Đáp: Lăng Cô là một làng chài nhỏ ở phía bắc đèo Hải Vân, thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây không có lăng của cô nào cả. Theo cụ Lê Cước, 75 tuổi, quê ở Lăng Cô: chiều chiều, từng đàn cò trắng kéo nhau bay rợp trời về vùng đầm Lập An tìm chỗ ngủ. Từ đấy, làng cò trở thành tên gọi của quê tôi. Như vậy, tên dân gian của làng này ban đầu là làng cò. Có lẽ về sau, do người Pháp bỏ dấu khi ghi địa danh này trên bản đồ, nên người ta tưởng đó là Lăng Cô.
Hỏi: xin cho biết. A. Nghe nói người Trung Quốc kiêng cự con số 4. Điều đó có đúng không và tại sao? B. Trên quốc kỳ của Trung Quốc có ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ. 5 ngôi sao ấy tượng trưng cho những gì?
Đáp: A. Nếu người phương Tây kiêng cự con số 13 thì người Trung Quốc kiêng cự con số 4. Vì trong tiếng Hoa, từ chỉ con số 4 là tứ, đồng âm với từ tử là chết. Trong tiếng Hán hiện đại, cả hai từ trên đều phiên là sư. Như vậy, họ cho số 4 là xui. B. Trên quốc kỳ Trung Quốc, 4 ngôi sao nhỏ nằm theo hình cánh cung, hướng về ngôi sao lớn. Ngôi sao lớn tượng trưng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn 4 ngôi sao nhỏ tượng trưng cho 4 thành phần: công nhân, nông dân, trí thức và tư sản nhỏ.
Hỏi: xin cho biết nguồn gốc từ Lạc Son.
Đáp: trong cuốn Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca, nhà in phát toán năm 1909 của Nguyễn Liên Phong, có đoạn sau đây ở trang 30. Nhà in, nhà thuốc, nhà trà, nhà hàng ăn ngủ với nhà Lạc Son. Cho ăn cho ngủ đều ngon, thông thả lại còn uống rượu đánh răng. Trong tiếng Pháp, Lotion là sự đấu giá và nhà Lạc Son là nhà bán đấu giá. Vậy từ Lạc Son này hoàn toàn khác nghĩa với từ Lạc Son ngày nay. Hiện nay, đồ Lạc Son là đồ hư, không đáng giá, và bán Lạc Son là bán đồ cũ, bán rẻ. theo Lê Văn Đức trong Việt Nam Từ Điển, xuất bản 1970. Ngày nay, chúng ta cũng thường nói bán son. Son này là do từ sonde của tiếng Pháp, có nghĩa là bán hạ giá. Theo Lê Khả Kế, trong Dictionary Vietnamese Francaise xuất bản 1988. Từ ý nghĩa của các từ là son trong Nam Kỳ phong tục nhân vật diễn ca của Nguyễn Liên Phong và bán son là son hiện nay, chúng ta loại suy rằng đây là hiện tượng mượn âm trong tiếng Việt. Xin nêu 3 trong 28 trường hợp mà chúng tôi tìm được. Theo bài, xem bài hiện tượng mượn âm trong một số từ ngữ tiếng Việt, trong cuốn Tiếng Việt trong nhà trường phổ thông và các ngôn ngữ dân tộc, xuất bản năm 1202 của nhà xuất bản Khoa học Xã hội, trang 135-143. Tiếng Việt ban đầu có từ lao lách, chỉ hai loại cây lao và lách, theo hình tịnh của, trong Đại Nam Vũ Âm Từ Vị, lại có từ lách, có nghĩa là lừa chiều để khéo léo nhẹ nhàng đưa lọt qua, đưa sâu vào. Và từ lao lách thứ hai đã ra đời với nghĩa lanh lợi, khôn quỷ, sáng ý hay tọc mạch, hoặc siêng năng, giỏi hoạt động hay chịu khó. Thoạt tiên, tiếng Việt có từ ghép bộ tịch do sổ bộ, hộ tịch ghép lại. Theo Lê Văn Đức trong Việt Nam Từ Điển, xem chữ tịch. Từ bộ tịch thứ hai được tạo ra với nghĩa điều bộ, thường hàm ý chê. Theo Từ Điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, trong tiếng Việt thế kỷ 19 có từ bồ bịch, nghĩa là bồ chứa lớn lắm. Theo Đại Nam Quốc Âm Từ Vị, đồng thời có từ bồ, biến âm của bầu hay bậu, nghĩa là bạn. Do đó có từ bồ bịch thứ hai với nghĩa là bè bạn hay nhân tình. Tương tự, từ là son, sự đấu giá có trước, rồi từ son, bán son, hiện nay. Mượn âm để tạo ra từ là son thứ hai, để chỉ đồ hư, không đáng giá.
Hỏi, xin giải thích rõ những từ sau đây. Xịn, dách lầu, bò bí, lẩu, há cảo, tô can, mặt rô có nguồn gốc xuất xứ từ đâu và mang ý nghĩa gì?
Đáp, theo hiểu biết của chúng tôi, các từ sau đây có nguồn gốc từ tiếng Quảng Đông hoặc Triều Châu. Xịn, âm Hán Việt là thiện, nghĩa là tốt. Dách lầu, âm Hán Việt là nhất lưu, nghĩa là số một, hạng nhất. Bò bí, âm Hán Việt bạc bỉnh, nghĩa là thức ăn với bánh tráng mỏng. Há cảo, âm Hán Việt hà giáo, bánh bột có nhân tôm. Lô can và mặc rô hoặc mặc cờ rô ma cô là hai từ gốc Pháp. Lô can có nghĩa hẹp là địa phương và có nghĩa rộng là nội địa, trong đồ lô can. Macquario là người dắt mối cho gái mại dâm.
Hỏi, xin cho biết vài nét về phong trào trí thức ra Bân Biền, tham gia kháng chiến chống Pháp.
Đáp, tháng 5 năm 1947, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, tại Sài Gòn dấy lên một phong trào thoát ly khỏi thành phố, tham gia kháng chiến cứu nước. Trên 5.000 trí thức, công nhân viên chức học sinh Sài Gòn đã từ giã thành phố vào Bân Biền, chiến khu kháng chiến. Trong số đó có nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng. Ông Phan Văn Chương, đốc phủ sứ, đô trưởng Sài Gòn Chợ Lớn, đã gửi lại một bức thư và chiếc chìa khóa cho nhà cầm quyền Pháp ra đi kháng chiến trong đợt này.
Hỏi, nghe nói tiếng Việt đã mượn của tiếng Pháp nhiều từ, hành ngữ, tục ngữ. Nếu đúng như vậy, xin nêu một số thí dụ.
Đáp, đúng vậy. Trong quá trình tiếp xúc, tiếng Việt đã tiếp nhận của tiếng Pháp hàng nghìn từ, hàng trăm thành ngữ và tục ngữ. Các từ này thường chỉ những sản phẩm do văn minh phương Tây mang lại mà trong tiếng Việt đương thời chưa có, như ghi đông, cine, radio, nhà băng, ô tô, lơ xe, vân vân. Về sau, người Việt đã tìm hoặc tạo ra những từ tương ứng để thay thế bớt những từ mượn như tay lái thay ghi đông, điện ảnh thay cine, máy thu thanh, ngân hàng, xe hơi, phụ xe, vân vân. Tuy nhiên do thói quen, một số người vẫn tiếp tục gọi bằng tiếng Pháp. Về thành ngữ, người Việt đã tiếp thu bằng cách dịch một số sang tiếng Việt, do đó những người không biết tiếng Pháp sẽ không rõ nguồn gốc của chúng. Xin nêu một số thí dụ. Vứt tiền qua cửa sổ. Trên đe dưới búa. Trang bị đến tận răng. Học gầy bánh xe. Vắt giò lên cổ. Số lượng tục ngữ ít hơn thành ngữ. Cái áo không làm nên thầy tu. Chẳng có hoa hồng nào không có gai. Gieo gió gặt bão. Xa mặt cách lòng. Phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Vân vân. Hiện tượng vay mượn các từ thành ngữ tục ngữ giữa các ngôn ngữ trên thế giới là một hiện tượng phổ biến bình thường.
Hỏi, xin giải thích các từ tổ đầu nậu sư tử Hà Đông.
Đáp, nậu có mấy nghĩa sau đây? A. Đơn vị hành chính nhỏ hơn thôn và lớn hơn man. B. Một nhóm người lên núi khai thác lâm sản thì gọi là nậu nguồn, xuống biển đánh cá gọi là nậu rỗi. Hoặc một đạo binh nhỏ. Người đứng đầu một nậu gọi là đầu nậu. Ban đầu, đầu nậu không có nghĩa xấu. Về sau chỉ cả đứng đầu một nhóm người không lương thiện, chuyên đầu cơ trục lợi. Từ tổ nậu đã rút gọn thành đại từ nậu, nghĩa như đại từ họ. Còn sư tử Hà Đông chỉ người đàn bà hung dữ. Thành ngữ này bắt nguồn từ sự tích Tô Đông Pha có người bạn thân là Trần Quý Thương, có vợ hay ghen. Một lần đến chơi, ông Tô thấy vợ bạn quát tháo ầm ĩ, ông làm thơ đùa. Hốt văn Hà Đông sư tử hống, trụ trượng tài thủ tâm mang nhiên. Dịch nghĩa là nghe tiếng Hà Đông sư tử rống, trong tay gầy rớt lòng hoảng kinh.
Hỏi, A. Một số nơi ở miền Nam có các địa danh bắt đầu từ chữ trà như Trà Vinh, Trà Ôn, Trà Cú. Trà này có nghĩa là gì? Trà này có cùng nghĩa với các từ trà ở miền Trung như Trà Khúc, Trà Bồng không? B. Vì sao ở miền Bắc thường dùng tông khi đặt tên đường phố như Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông, còn miền Nam lại gọi là Trần Nhân Tôn, Lê Thánh Tôn?
Đáp, A. Theo tài liệu của Trương Vĩnh Ký, in lại trong cuốn Người Việt Gốc Miên, xuất bản 1969 của Lê Hương, trang 255-264. Các địa danh sau đây có nguồn gốc Khmer. Trà Vinh, nghĩa là tượng Phật trong ao. Trà Cú, là tên một loài cây. Trà Hôn, là rạch ông Quang Han. Trà Luộc, là cù lao ông Lốc. Ngoài ra, các địa danh sau đây cũng đã xác định được nguồn gốc như Trà Ôn, nghĩa là ông ôn, Trà Cuốn là rau muống. Như vậy, trà bắt nguồn từ âm tiết, không có nghĩa. Tra và phụ âm thờ, không có nghĩa. Và tà, nghĩa là ông. Còn trà trong Trà Khúc, Trà Bồng bắt nguồn từ Ia của tiếng Chăm, có nghĩa là sông, nước. B. Nguyễn Phúc Miên Tông, sinh năm 1807, mất 1847, là tên thật của vua Thiệu Trị. Do đó, người đương thời và về sau, vì kiên húy, phải gọi Trần Nhân Tôn, Lê Thánh Tôn. Ở miền Nam, thói quen này còn giữ đến ngày nay. Còn ở miền Bắc, sau khi tiếp quản, chính quyền cách mạng không chấp nhận việc kiên húy này, nên đã phục hồi cách gọi cũ, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông.